giờ xin mời đại chúng chúng ta cùng chắp tay niệm Phật. Nam mô sáu đầy đủ duyên lành, một lần nữa chúng ta được gặp nhau tại tư gia của đạo hữu Nguyên Thịnh và Nguyên Thành trong cái dịp lễ Long Weekend của Canada. Và hôm nay chúng ta có một ngày tu học. Đại chúng sáng nay có khỏe không? Pháp Hòa rất là vui được gặp lại tất cả quý vị, và có những vị là lần đầu tiên để đến đây để cùng tham dự một ngày tu học. Lời đầu tiên là kính xin kính thăm sức khỏe của tất cả quý vị, nguyện cầu quý vị được an lạc. Đại chúng, chương trình hôm nay là chúng ta có lễ sám hối, và bây giờ là có một giờ sinh hoạt Phật pháp. Sau đó thì chúng ta sẽ ăn cơm trong chánh niệm và nghỉ trưa chút xíu. Rồi 1 giờ sẽ có lễ quy y bằng tiếng Việt và tiếng Anh. 2 giờ là vào giờ vấn đáp Phật pháp bằng tiếng Việt. Thì trong khi mà mình có cái giờ vấn đáp Phật pháp đó, thì các vị nào mà sinh hoạt bằng tiếng Anh đó, thì sẽ đi vào trong cái phòng khách của nhà đây đó, thì sẽ sinh hoạt với thầy Tịnh Tạng. Và 4 giờ chiều thì chúng ta giải lao. Rồi sau đó sẽ có một cái lễ xả giới và pháp thoại. Thì cái phần vấn đáp ngày hôm nay đó, thì tất cả quý vị ai có những cái câu hỏi liên quan đến Phật pháp, liên quan đến sự tu học, thì quý vị viết vào trong giấy, rồi có thể để vào trong cái chuông ở đây, rồi chúng ta sẽ dùng 2 cái giờ để chúng ta trả lời. Thì đôi khi 1 giờ trả lời không hết, thì chúng ta sẽ có 2 giờ để chúng ta trả lời những câu hỏi liên quan đến sự tu học của mình. Và hôm nay trong pháp một ngày tu học này, chúng ta rất là hân hạnh, phước duyên được sự hiện diện của quý sư cô đến đây để cùng tu học và trợ duyên cũng như hướng dẫn cho chúng ta. Và đồng thời có thầy Tịnh Tạng là một trong những đệ tử của Pháp Hòa ở tại tu viện Trúc Lâm. Và khi biết được ở bên này khóa tu, ngày tu học, các bạn trẻ cũng đông, cho nên rồi dẫn thầy theo để thầy có thể phụ để lo cho các em trong những cái giờ sinh hoạt khác. Và hôm nay thì chúng ta tu học nhân cái ngày lễ đặc biệt ở trong nước Canada mình, là lễ Victoria Day. Thưa đại chúng, cái ngày lễ này tức là mừng sinh nhật của nữ hoàng Anh tên là Victoria, cho nên mình có cái ngày lễ này, và đồng thời cũng để đánh dấu bắt đầu mùa hè. Theo Pháp Hòa được biết thì lẽ ra thì chương trình là chúng ta sinh hoạt ở trong nhà như 2 kỳ trước, nhưng mà đến giờ phút cuối thì số lượng người quá đông, cho nên rồi ban tổ chức phải lập tức mướn cái lều này. Và tối hôm qua cái lều này mới được dựng lên lúc khoảng 9-10 giờ đêm gì đó. Rồi sau đó quý vị mới ra phi trường đón Pháp Hòa lúc 12 giờ khuya. Ngày hôm qua ở bên tu viện Trúc Lâm ở Edmonton làm lễ Phật đản. lễ Phật đản xong rồi thì là có lễ quy y cho Phật tử. Mọi thứ hoàn tất là 3 giờ chiều. 4 giờ chiều Pháp Hòa phải ra phi trường, tại vì chuyến bay lúc 6 giờ. Mà ngày hôm qua là từ sáng cho đến tối là không có ăn một miếng cơm nào, mà cũng chẳng có miếng nước nào. Cho đến khi mà ra phi trường thấy trời mưa, uống vài giọt nước mưa đỡ. Rồi vô phi trường ngồi, trong khi ngồi chờ máy bay đó, lúc đó bắt đầu mới được ăn một miếng cơm của ngày hôm đó. Và giờ hôm nay thì tối hôm qua về tới đây, về tới nhà của đạo hữu Nguyên Hạnh đó là 1 giờ sáng, 1 giờ mấy sáng. Rồi quý vị đi đón thì đâu có về, rồi thì không lẽ đi vô rồi từ giả đi về phòng. Cho là phải ngồi làm cái thủ tục là cà kê dây ngỗng. Xong cho tới 2 giờ mấy. Rồi Pháp Hòa về phòng, Pháp Hòa làm việc tiếp cho tới 5 giờ rưỡi sáng. Pháp Hòa nằm được khoảng 1 tiếng đồng hồ. Rồi hôm nay là chương trình quý vị thấy là dày đặc như vậy. Pháp Hòa mới vừa từ ở bên Mỹ về, suốt 10 ngày bên Mỹ, mỗi một ngày là 1 cho tới 2 thời pháp thoại, suốt như vậy. Thì thưa đại chúng, hôm nay đó mình trong cái mùa lễ Phật đản, thì chúng ta đón mừng cái mùa sinh nhật của Phật bằng một cái ngày tu học. Đặc biệt trong Phật giáo á, khi chúng ta mừng một cái ngày lễ của một vị Phật, một vị Bồ Tát á, chúng ta không có ăn mừng theo kiểu thế gian là giết gà, giết vịt, tổ chức linh đình, mà thường tất cả các ngày lễ đó chúng ta phải làm gì? Chúng ta ăn chay. Không, chúng ta ăn chay. Cho nên thưa đại chúng, quý vị thấy á, đặc biệt trong Phật giáo, sự xuất hiện của chư Phật, chư Bồ Tát hay những ngày lễ gì quan trọng, vô số chúng sanh được cứu, tại ngày đó phần lớn Phật tử phải ăn chay. Mà hễ mà ăn chay á, thì bớt được cái gì? Bớt được bao nhiêu con gà, bao nhiêu con vịt, bao nhiêu con bò. Rồi chẳng những vậy, mình không có thường thường ta nói rượu chè đó, mà lúc đó mình ăn chè không, không uống rượu. Ta kêu là rượu chè, phải không? Thì thường thường ngày hôm đó chùa rất là nhiều chè, và ai cũng nấu chè để cũng ăn chè không uống rượu. Vì vậy cho nên á, một cái ngày hôm nay mình tu tập, mình cũng nguyện dâng cái công đức này lên cho Tam Bảo, và đặc biệt là cầu nguyện làm sao cho Phật Pháp được trường tồn. Quý vị có muốn vậy không? Ai cũng muốn phải không? Mà đặc biệt là phải trường tồn ở hải ngoại. Ở trong nước thì không lo rồi, không? Nhưng mà ở ngoài này, cái mà chúng ta đang quan tâm là làm sao cho Phật Pháp được tiếp nối ở ngoài này. Ngày hôm qua trong cái lễ Phật đản đó, thì Pháp Hòa làm 2 ngày. Ngày thứ 7 là lễ Phật đản dành riêng cho các bạn trẻ, và cái lễ này hoàn toàn bằng tiếng Anh. Thì các em, các thầy phải tổ chức như thế nào để cho các bạn trẻ về chùa dự cái lễ Phật đản mà hiểu được cái ý nghĩa của lễ tắm Phật, ý nghĩa lễ Phật đản mình phải làm sao. Và trong cái lời chia sẻ của Pháp Hòa thì Pháp Hòa có nói với các em là các em là những người tiếp tục cha mẹ, những người đi trước, và cũng khuyến khích cha mẹ phải khuyến khích các em đi chùa. Thí dụ như không đi được mỗi tuần thì 1, 2 tuần, 3 tuần mình phải đi một lần. Nói chung là ít nhất trong cái tháng đó mình cũng có 2 ngày mình dẫn nó đi chùa. Rồi ở nhà mỗi tối lại Phật, mỗi tối lại Phật, hay là tập ăn chay. Mà quý vị ăn chay là quý vị cũng không cần phải lựa mùng 1 rằm, lựa cái ngày nào mà thuận tiện cho cả nhà cùng ăn. Ví dụ như bây giờ mình quyết định là mỗi chủ nhật mình ăn cả ngày đó, rất là tiện. Đi chùa thì mình được ăn free nửa buổi rồi, thấy không? Rồi xong rồi chùa nào mà có làm đồ chay bán nó sẵn, cái mình mua vài hộp về cái mình ăn buổi chiều luôn, khỏe rồi. Ngày đó khỏi phải nấu, phải không? Mà cả khỏi có phải mất công nhớ ngày mùng 1 rằm gì hết, mà nó bổn phận nó cứ nhớ là mỗi chủ nhật là nó ăn chay, hay là mỗi thứ hai, nói chung là mình lựa một ngày nào mà trong rất là thuận tiện cho mình, mà mình nấu chay nó cũng dễ. Còn mình ăn theo kiểu mình là mùng 1 rằm 14 rồi đó thì mình ăn như vậy được, ăn thêm, nhưng mà lựa một ngày nào đó thuận tiện là cả nhà cùng ăn. Phần mình ăn 10 ngày nhưng mà phần các con ít nhất tháng nó có một ngày hai ngày chay, thì như vậy mình mới mong tiếp tục. Cho nên mình phải gieo cái hạt giống tu tập cho các con của mình ngay từ giờ phút này. Ngày xưa, bây giờ quý vị, ngày xưa đó có một ông vua, ông có một cô công chúa, mà ông rất là muốn cô công chúa này phải lớn cho lẹ, cho nhanh. Cho nên rồi ông mới thông báo cho mọi người rằng ai có một cái thuốc gì mà cho công chúa của trẫm uống vô một cái á, là lập tức lớn khôn thành người. Thì có một cái ông đó, ông bác sĩ, ông mới đến, ông mới nói với hoàng thượng: thần có một món thuốc, công chúa uống vô làm lớn liền. Nhưng mà trong thời gian thần bào chế thuốc, hoàng thượng không được gặp công chúa. Ông nghe cũng có lý, thôi ông tuân theo cái điều lệ mà ông bác sĩ đó nói. Thì thưa đại chúng, trong suốt mười mấy năm, 15 năm, ông vua không được gặp công chúa, vì ông cứ nghĩ rằng ông thầy thuốc đang bào chế thuốc cho công chúa trẫm uống. Đến năm thứ 15, ông đến ông gặp hoàng thượng, ông nói: dạ bây giờ hoàng thượng đứng ở trong ngoài này nghe, thần vô cho công chúa uống thuốc. Vô cho uống cái bưng ra: dạ đây, uống thuốc lớn liền. Vậy ai là người bị gạt? Ai là người bị gạt? Ông vua. Dĩ nhiên rồi, 15 năm mà không được gặp thì ông có biết mặt mũi con gái ông ra làm sao. Thành thử ra chỉ cần bước vô dẫn ra cái: trời, ông nói thuốc hay quá. Thưa đại chúng, Phật kể câu chuyện này trong kinh. Và khi mà quý vị đọc những câu chuyện như vậy thì quý vị sẽ thấy rằng Đức Phật của chúng ta đó, ngài cũng có cái tánh hài hước, và cái trong cái hài hước của ngài nó chan chứa cái đạo lý ở trong đó. Quý vị nào mà muốn đọc những câu chuyện vui mà cái tính hài hước của Phật vậy đó, về kiếm cuốn kinh đó đọc. Kinh đó gọi là kinh Bách Dụ. Pháp Hòa có giảng cái bộ đó rồi, quý vị tìm cái bộ đó nghe, 15 dĩa. Thế thì câu chuyện đó kể lại để Đức Phật muốn nhắc nhở chúng ta rằng đôi khi chúng ta muốn cái gì nó cũng lẹ, cũng nhanh, mà mình quên xây cái nền tảng. Có một đứa nhỏ nào mà nó khôn lớn mà nó không bắt đầu từ những ngày nó mới tập tành biết đi, biết vú, biết trường, biết lật, rồi cho đến ngày nó khôn lớn biết nói, biết cười, vân vân, thì chúng ta cũng như vậy. Sự tu tập của chúng ta không phải chỉ một giây một phút mà chúng ta có thể bay bổng ở trên trời được, mà chúng ta phải xây dựng sự tu tập của mình từ cái nền tảng rất căn bản. Trước khi chúng ta muốn xây một cái nhà, chúng ta phải làm gì? Chúng ta phải đi coi đất, coi coi cái miếng đất nào mình thích, không? Rồi chúng ta phải đi kiếm kiến trúc sư vẽ cho chúng ta một cái bản vẽ. Rồi chúng ta phải đi xin với chính phủ, chính quyền ở đó có cho phép mình cất cái nhà đó để cho nó phù hợp được với cái luật lệ đang hiện hành. Rồi chúng ta phải đi mua sắm những cây gỗ vân vân để làm cho cái nhà chúng ta đẹp. Rồi khi mà cái nhà hình thành rồi thì chúng ta phải làm gì nữa? Phải trang trí cái nhà cho nó phù hợp với cái nhà của mình. Không lẽ bây giờ xây cái nhà nửa triệu, đi mua cái bộ ghế đâu chừng vài trăm về để con không được. Thật sự ra được hết á, coi được hết á, nhưng mà tại vì mình lúc nào cũng có cái chữ coi không được nằm trước cái tường ta trống trơn cũng có sao đâu, nó coi không được, phải đi kiếm cái gì về gắn vô. Cho nên lúc nào mình cũng đi vòng vòng, mình dòm ngó cái này cái kia để mình làm sao trang trí chỗ này cái bình hoa, chỗ kia cái tấm kiến, chỗ nọ cái bức tranh, vân vân, để làm cho cái nhà mình nó coi được. Nhưng mà mình trang trí được cái bên ngoài mà mình chưa có, mình coi không được. Người ta ăn mặc mà mình cũng nói coi không được. Người ta mặc chứ không phải mình. Cái tóc nó vậy mà nó mặc bộ đồ vậy có không hạp. Rồi ta đi tiệc à, mình vừa có qua, bữa nay chị đeo đôi bông này coi không hạp. Mặt của chị phải cắt tóc kiểu này, này. Cắt tóc kiểu kia, vân vân, có không? Mình lúc nào mình cũng nhìn xung quanh, và mình cũng lúc nào mình cũng thấy người này cũng hạp cái này, người kia cũng hạp cái kia, mà mình quên mình. Mình quên mình. Cho nên cái tu của chúng ta đó là xây một cái nền tảng cho mình. Và nền tảng đó là gì? Là chúng ta biết làm sao quay lại với chính mình. Cho nên mình mới tụng kinh. Thưa đại chúng, tụng kinh không phải tụng cho Phật nghe, mà Phật phải ngồi đó nghe là Phật chịu cực đó. Mà nhiều khi Phật phải than nữa đó. Phật mới nói tôi nói kinh sách cho họ nghe, không ngờ họ biểu tôi phải nghe. Tuổi già 80 ngồi ê cái bàn chậu. Cho là Phật nói kinh để làm gì? Mà khi bây giờ nếu mà biểu đưa một cuốn kinh mà về nhà mà biểu rảnh tụng á, hiếm lắm. Lên chùa mà thấy chùa phát kinh gì free cũng thỉnh hết á. Nhưng mà về là không bao giờ có thời gian dở ra. Mà nếu mà dở ra vài ba trang thôi cái là bắt đầu thăng thiên hết rồi. Chừng 2 lần 3 lần là cuốn kinh vô tụ. Thì bây giờ chùa phải tổ chức tụng kinh. Tại vì nhờ có tụng như vậy á, rồi bắt đầu mình mới theo cái thời khóa mình vào trong đó mình tụng. Thưa đại chúng, đó là khi mà chúng ta có tổ chức một cái tập thể tụng kinh á, thì nó có cái lực. Nó có cái lực để mọi người cùng trở về cùng tụng. Như hồi nãy ví dụ như vừa bắt lên chí tâm đảnh lễ. Mà quý vị tụng chí tâm đảnh lễ, quý vị tụng chú đại bi, quý vị nghe hùng không? Nghe rất là hùng. Vì cái lực của mọi người và ai cũng, cái đó chúng ta gọi là gì? Dị khẩu đồng âm. Dị khẩu là gì? Miệng mỗi người mỗi khác. Tiếng Việt miệng mình dịch ra cái câu đó là khác miệng đồng lời. Miệng mình mỗi người mỗi khác, nhưng mà cùng một âm, cùng một nhịp, cùng một lời tụng. Cái đó gọi là dị khẩu đồng âm. Mà khi chúng ta sướng tụng như vậy thì tự nhiên cái tâm của chúng ta nó giao tiếp với lời kinh, với tiếng chuông, tiếng mõ. Tự nhiên cái năng lực ở bên trong nó tỏa ra. Và mỗi người một cái lực như vậy, cho nên đại chúng ngồi tụng kinh thấy rất thoải mái. Mà ở trong cái chánh điện này á, bốn bề gió mát bao quanh. Đó là chưa nói ai hồi sáng thức sớm đi là không chừng lim dim nữa khác à. Ngồi tụng nhưng mà cũng có lim dim à. Đã thành thử ra thưa đại chúng, nhưng mà khi mình tụng như vậy á, để chúng ta có cơ hội chúng ta quán chiếu từng lời từng chữ trong đó. Như nãy mình tụng sám hối sáu căn vậy đó. Lầm hoa giả mà quên trăng thật. Trăng thì luôn luôn sáng và có thật, nhưng mà chỉ cần thấy hoa dưới này thôi là mình quên trên kia. Lầm hoa giả mà quên trăng thật. Gặp người nghèo khuất mắt cho xong, người dưng chết chẳng để lòng, mà người thân mình chết lệ lòng xa. Đó là con mắt của mình nó có cái nơi mà nó tỏ, nó đi ra cái nước mắt mà người dưng mình bình thường, mà nếu là người thân của mình thì mình khóc. Thật sự ra cái đó không có lỗi, không có lỗi lầm gì hết. Nhưng mà ở cái chỗ chúng ta thấy rằng chúng ta thường sống, cái tâm chúng ta thiếu bình đẳng, thiếu từ bi. Cái gì của mình thì mình tiếc. Hồi xưa Phật có kể câu chuyện đó. Phật nói có cái ông đó, ông cho người ta mượn nợ mà người ta không trả, mà người ta mượn đâu chừng 500 đồng à. Mà tháng nào ông cũng đổ xăng, ông đi mấy tiếng đồng hồ ông đòi tiền. Từ tháng tới ông đổ xăng đi 3 tiếng đòi, người ta không trả, công 3 tiếng ông về. Mà cộng lại mấy năm trời á, tiền mà đổ xăng đi đòi nợ nó nhiều hơn cái tiền ta thiếu nữa. Đọc mấy câu chuyện đó rồi thấy Phật vui lắm. Là Phật mới nói mình cũng giống y hệt vậy đó. Không, mình cứ đổ ra công sức của mình để nói này nói kia, làm đủ thứ hết mà rồi cuộc mình không được gì. Cho nên á, khi mà mình tu á, nó không có cái gì ghê gớm lắm. Tu nó không có gì mà phải phô trương, phải hô hào. Tu có nghĩa là chúng ta biết trở về, chúng ta nhận những cái gì mà nó sai. Hễ mà sai thì phải sửa, nó hư thì phải sửa, mà nó sai thì phải chỉnh. Mà Phật nói trong kinh đó, một trong những cái điều mà quý ở nơi một cái người hành giả tu tập là gì? Thấy cái gì sai chúng ta biết sửa. Ví dụ như mình đi đến chánh điện, mình thấy miếng rác, mình lượm miếng rác đó lên. Mà lượm miếng rác lên mà bình thường thấy rác là lượm chứ không cần đấy. Ai mà ăn uống ẩu tả trên chánh điện mà không có quy nghi, nói chi? Nhưng mà mình không có thích vậy. Lượm miếng rác mà phải dài ba câu, nhiều hơn câu tụng kinh nữa. Thay vì mình nói lượm miếng rác Nam Mô Di Đà Phật, nó có 6 chữ à. Nhưng mà hãy lượm miếng rác, ai mà ăn uống ẩu tả, có nhiều hơn câu niệm Phật phải không? Mà mình nói câu đó thì lại nó gieo trong tâm mình cái gì? Cái bực bội, cái phiền não. Mà chỉ cần thấy miếng rác lượm lên, Nam Mô Di Đà Phật. Cái Nam Mô Di Phật có 6 chữ à, mà ông niệm thích dài hơn. Có phải là thích đổ xăng đi lấy nợ không? Quý vị thấy được cái điểm đó không? Mình thấy một cái đôi dép để đúng trật chỗ, chỉ cần cầm đôi dép để lên thôi. Mà hay hơn nữa là cầm đôi dép lên mà cũng A-di-đà Phật. Thật sự ra đó, chỉnh sửa một đôi dép đó, cái người có chánh niệm không ai làm vậy. Vì người thiếu chánh niệm cho nên đụng đâu để đó. Mà bây giờ mình có chánh niệm thì mình thấy cái nào hư, cái nào sai, cái nào không đúng, mình cứ lắp ráp vô cho nó đúng. Mà chỉ cái sự im lặng nhẹ nhàng của mình, tự nhiên mình là một cái hình ảnh đẹp để người khác, người ta quán chiếu. Ở trong nhà Phật á, chúng ta hay dùng cái từ là chánh báo với y báo. Chánh báo là mình, y báo là những cái gì xung quanh mình. Ví dụ mình đến cái nhà đó, mình thấy sự gọn gàng của nhà đó là mình biết chánh báo đó. Mình thấy cái gọn gàng là biết nhà này, cái người chủ này, những người trong này rất là gọn gàng. Còn mình đến nhà mình thấy bừa bãi thì mình cũng biết được chủ nhân người nhà này và những người trong nhà này hơi bê bối. Thì cái sự chánh báo của mình là gì? Tức là cái trang nghiêm của mình. Mà người khác nhìn vô mình, thấy cái chánh báo mình, để người ta nương cái chánh báo mình, để người ta làm cái chánh báo của họ cho tốt. Như vậy thì mình là chánh báo, nhưng mà cái người ta nhìn họ là y báo, họ làm theo mình là y báo. Cho nên á, Phật tử, người nào mà đã quy y Tam Bảo thuần thành trong cái tâm niệm Phật tử, mình tu như thế nào, mình đi chùa như thế nào, mình thầm công quả như thế nào, mà người khác nhìn vô mình mà người ta học được cái hạnh đó nơi mình. Có nhiều Phật tử cái hạnh hay lắm. Cho nên thưa đại chúng, bây giờ mình kiểm lại. Pháp Hòa có một cái bài kệ để nhắc. Một câu niệm Phật tắt lửa sân si, phước đức ai bì, dạy gì không niệm. Mình thấy một cái điều trật, mình cũng nói. Mình dọn cái chén mình cũng nói. Mà không phải bá gia bá tánh nói đã đành về nhà, con cái mình nó ăn nó để mình cũng nói nữa. Cái thằng quỷ này ăn không dọn. Tức là cả ngày mình cứ quỷ với ma, cha nội, bà nội. Cái cha nội này nãy tôi đi tôi dặn rồi, ăn rửa chén mà về nhà ăn đóng. Chưa hết đâu, rồi ai gọi về nói chị đi chùa về tới nhà chưa? Rồi, về tới nhà rồi, tư tưởng đâu tôi về nhà tôi được nghỉ, tôi ăn theo đống chén nữa. Quý vị có thấy không? Cho nên thằng thiều khi á, như Pháp Hòa nói ví dụ vậy đó, mình đổ xăng ra tốn kém cho những cái chuyện đi đòi nợ kiểu đó nhiều lắm. Thôi bây giờ mình tập lại. Tu tức là mình biết chỉnh, sửa và huân tập. Huân tập những cái gì mà cái tật cố hữu của mình. Thật sự ra ai trong chúng ta cũng có những cái tật hết. Mỗi người mỗi tật. Cho nên Pháp Hòa hay đùa Nam Mô Di Đà Phật, mỗi người mỗi tật. Mỗi lần mình có Nam Mô A Di Đà Phật, mỗi người mỗi tận. Quan Âm Bồ Tát, mỗi người mỗi khác. Đại Thế Chí, mỗi người mỗi ý. Địa Tạng Vương, mỗi người một phương. Nhưng mà nhờ có Quan Âm Di Đà, A Di Đà Phật, mỗi người mỗi tật, Quan Âm Bồ Tát, mỗi người mỗi khác, Đại Thế Chí, mỗi người mỗi ý, Địa Tạng Vương, mỗi người một phương, gom lại cái thành Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát. Thường thường mình niệm Phật phải mình niệm mấy vị đó không? A Di Đà Phật, rồi Quan Âm, rồi Thế Chí, rồi Địa Tạng, rồi cuối cùng là gì? Thanh Tịnh Đại Hải Chúng. Đâu có ông Bồ Tát nào tên là Thanh Tịnh Đại Hải Chúng đâu. Bởi vì Bồ Tát quá nhiều đi, cho nên bây giờ chúng ta gom lại một câu cuối cùng là: con xin kính lại các vị Bồ Tát thanh tịnh đông nhiều như biển cả, thanh tịnh đại hải chúng. Chúng thanh tịnh, những chúng Bồ Tát thì thanh tịnh đông nhiều như biển. Mà quý vị thấy không, này, mỗi người mỗi tật không? Có mỗi người mỗi khác không? Áo tràng của mỗi người mỗi kiểu nữa, thấy không? Modern lắm. Áo tràng cũng thích update nha. Vải phải liệu hiệu gì nghe. Rồi kiểu này nghe, kiểu kia nghe. Vậy mà không update mình. Mình không có chịu gọi là update mình chút đi cho nó mới chút. Nó nói: má, hồi con 5 tuổi con thấy má đi chùa mới y chang, mà giờ con 35 tuổi con thấy má cũng an chi. Mình làm sao mình có khác. Cho nên á, quý vị thấy á, mình lúc nào mình cũng muốn mới, muốn đẹp, muốn sang, muốn nhiều, muốn khác. Mà chính bản thân mình không khác thì nó uổng. Mà cái chữ khác đó là gì? Khác đây có nghĩa là mình hãy làm mình khác hơn ngày xưa. Hồi đó mình có cái tật hay giận, giờ mình làm sao mình bớt giận. Thật sự bớt giận ai hạnh phúc? Mình hạnh phúc. Người đầu tiên hạnh phúc là mình. Tại vì hễ mà mình bớt được cái giận là cái mặt mình nó bớt nhăn, mà mình bớt giận là cái miệng mình nó bớt nói. Mà cái người giận không bao giờ nói dễ thương. Mà nếu mà có giả bộ dễ thương là cũng nghiến răng chút để cho ta biết là mình đang giận. Ví dụ như mình cũng nói ngọt ngào vậy mà, thôi tôi xin lại. Mình cũng phải nghiến răng để mình biểu lộ là tôi giận dữ lắm á. Thành thử ra cái người mà có thay đổi, có chuyển hóa, người hạnh phúc không phải là ai khác hơn. Dĩ nhiên người xung quanh cũng sẽ hạnh phúc, nhưng mà người đầu tiên hạnh phúc chính là mình. Cho nên khi mình có giữ giới cũng vậy. Giữ một giới, hai giới, ba giới, Phật không hạnh phúc, bản thân mình hạnh phúc, gia đình mình hạnh phúc, chứ có ai đâu. Bây giờ quý vị kiểm coi, năm giới đó: không sát sanh, không trộm cắp, không tà hạnh, không lường gạt, không rượu chè. Năm cái đó đâu cần phải là Phật tử, không cần phải là một người đạo Phật. Một con người bình thường trong xã hội, trên thế gian này, giữ được một trong năm giới đó thôi thì chúng ta có một cái thế giới đại đồng. Cho quý vị nhìn lá cờ Phật giáo không? Màu xanh, màu vàng, màu đỏ, màu trắng, màu cam. Năm cái màu đó tượng trưng cho năm giới. Và năm cái màu đó còn tượng trưng cho năm châu. Mà nếu năm châu này giữ năm cái giới đó thì quả thật là một thế giới đại đồng, dung nạp. Cho nên mình có năm cái màu nhỏ nó nằm dưới, nhớ không? Cái màu lớn xanh, vàng, đỏ, trắng, cam, phía dưới nó có khúc nhỏ nhỏ xanh, vàng, đỏ, trắng, cam, đó là tượng trưng cho tổng hợp. Còn nếu mà nói rõ nữa, chỉ cần người nào, mỗi người tự giữ giới của mình thì mỗi người dù là nhỏ nhưng mà góp lại thành lớn. Đó, như ngày hôm nay, mỗi người một tay, mỗi người mỗi trách nhiệm bổn phận thì tự nhiên chúng ta có được một đại chúng tu học 500-600 người. Đâu có, Pháp Hòa không ngờ là đông như vậy. Thành thử ra thưa đại chúng, mình đi tham dự những ngày tu như thế này, tức là chúng ta huân tập, chúng ta đi thu nhặt cây, gỗ, lá, đinh về để chúng ta đóng một cái nhà cho mình. Đức Phật nói trong Kinh Pháp Cú: như mái nhà khéo lợp, mưa không thể lọt vào, Cũng vậy, tâm khéo tu, não phiền không thể hại. Ngược lại, như mái nhà vụn lợp, mưa ắt sẽ lọt vào. Cũng vậy, tâm không tu, não phiền thường đến hại. Cái chỗ ở đây á, ai cũng có đinh cột ngói lá hết rồi, chỉ cần một chữ thôi: khéo vào vụn. Nếu mà khéo lợp thì nhà không bị dột, mà vụn lợp thì nhà mình nó dột. Mà thưa đại chúng, chỉ cần á, ở Việt Nam mà vị nào mà ở nhà ngói thì biết, con mèo mà nó chạy lên nhà ngói, nó đùa, nó thường thường tối mèo nó hay, mèo hoang nó hay chạy đó, nó rượt nhau mà ngói mà nó lệch một chút chút về thôi là trời mưa là nó lọt vô, nắng nó cũng lọt vô. Mà nếu mà nhà nào bằng tôn thì nó đỡ, nhà nào bằng ngói thì phải cứ phải chỉnh hoài. Phó Hòa nhớ hồi nhỏ mỗi lần mèo mà nó chạy vậy, cái Hòa lấy cái cây á chọt chọt lên chỉnh lại cái ngói. Tại vì mình đâu có lên tới nhỏ quá mà mình thấy nhà mình bị dột kiểu vậy, thì lấy cái cây á, chỉnh lại cho cái ngói nó liền lặt. Bây giờ mình nghiệm lại, mỗi một lần mình đi chùa, mỗi một lần mình nghe kinh, mỗi một lần mình học pháp là mình lượm cái gì? Lượm chút đinh, chút ngói về mình lợp cho cái nhà của mình, cái nhà tâm mình nó yên ổn, để không có bị những cái mưa gió của phiền não nó lọt vào. Như mái nhà khéo lợp, mưa không thể lọt vào. Bây giờ á, mình nhìn cái gì, mình thẳng tiến mình đi tới. Ở trong kinh á, Đức Phật có nói á, con voi đó, nó có 5 cái điểm mà mình có thể học theo nó. Trong đó cái điểm thứ nhất á, là con voi nó đi thẳng, mà mỗi bước chân của nó bước lên là nó dẫm đạp cỏ cây li ti ở dưới để nó đi tới. Thì bây giờ mình cũng vậy, mình tu á là mình phải đi trên những cái phiền muộn nhỏ nhỏ trong cuộc sống của mình. Thưa đại chúng, nếu mà chúng ta không bỏ được cái nhỏ đó thì gom riết nó thành cái lớn. Quý vị thấy á, chuỗi đó từng hộp, nhưng mà nếu sâu nó lại thì nó thành ra một sâu chuỗi. Cái thiện lành đó, nó nhỏ nhỏ như từng hạt vậy đó, mình cứ cần sâu nó từng hạt thì nó thành ra một sâu chuỗi bồ đề. Rồi mỗi tối á, mình lần chuỗi làm sao, lần đi tới. Mỗi ngày mình đi, cứ ngày nào cũng 15 phút, mà ngày nào cũng cứ như vậy mà đi, thì từ từ cái tâm nó tịnh. Mà cái tâm nó tịnh thì cái gì? Cái loạn nó giảm. Cũng giống như mình là mới ăn chay thèm lắm, thèm mặn lắm, thấy ai ăn cái gì cũng thèm, mà nhiều khi không dám nhìn nữa, đi ngang không dám ngó nữa. Ai làm cái gì mà có mùi mình cũng khó chịu, tại mình mới tập. Mà mới tập ăn chay cái bụng mình nó xót ruột lắm, ăn đói liền liền. Rồi mình mà đói hoài, đói quỷ vậy, rồi cái cộng thêm thèm nữa, cái nói chắc tôi không có căng. Mình nói mình không có căng đầu hũ, chắc tôi có căng với mấy con gà ăn vịt cái trở về với nó. Cái đó là mình không biết dẫm đạp. Mình phải dẫm đạp qua những cái nhỏ nhỏ đó để mình đi tới. Bây giờ quý vị thấy á, cái chuyện mình ăn mặn á, là cái chuyện hà rầm. Cái chuyện ăn chay là một tuần mới có một bữa, hay là một tháng mới có 2 ngày. Vậy mà mình còn không qua được thì làm sao cuộc đời mình đi được tới đâu? Thì tự nhiên mình nói với mình như vậy, chứ mình không cần phải nói ngày rằm phát nguyện ăn chay, nửa đêm thức dậy thở dài, giữa đón đêm khuya chờ Phật ngủ, nướng khô vừa chín miệng vừa nhai. Phật ngủ rồi tới 12 giờ, giống như bữa hôm thứ bảy là rằm ăn chay, mà qua tới 12 giờ khuya cái nó thôi bữa nay 16 rồi. Có nhiều khi còn để dành thức ăn nữa, để dành thức ăn qua đúng 12 giờ ăn. Thành thử ra thưa đại chúng, thật sự trong cuộc sống của chúng ta, dù chúng ta tu ở trong chùa, làm người xuất gia bao nhiêu năm, nhưng phiền não nó cũng rỉ rả nó tới với mình. Tại vì đây là cái chuyện thật của cuộc đời mà, gió mưa là bệnh của trời, mà mình không khéo thì tương tư là bệnh của mình, phải không? Thành thử ra cái chuyện gió, chuyện nắng, nếu mà mình không thích nắng thì mình kiếm chỗ mình trú, mình đục. Giống như mình thấy có hồi nhỏ có những đứa nít nó thích tắm mưa, có những người người ta không thích mưa, người ta thấy mưa người ta là phải đi kiếm người ta chỗ người ta trú mưa, vân vân. Thì mình con voi cũng vậy, mỗi cái bước chân của con voi nó đạp lên thì nó đạp đi lên những cái thảm cỏ hoặc là những cái gồ đất nhỏ nhỏ dưới chân đó, nó đạp nát hết. Thì người Phật tử, một cái người hành giả cũng như vậy. Mình không khéo coi, bây giờ mình nghĩ mình đợi tới cái phiền não bự bự nó tới mình mới chỉnh nè. Phiền não nhỏ nhỏ nó tới nhiều lắm. Mình mới vừa để cái chén đây ra thôi, nói mới tức thì đây chứ không lâu đâu. Hồi nãy Pháp Hòa tụng kinh đó, đang tụng vậy thì có một người đem cái ly nước tới để đó. Rồi mình chưa kịp uống, đứng dậy mình còn ngó thấy nó mà. Lên ngồi tới đây muốn uống miếng nước ngó mất tiêu. Mình cứ ngó tới ngó luôn, mình nói ủa ai mà lẹ dữ vậy ta. Rồi mà nếu mà mình phiền não cái đó, cái ban tổ chức gì không chu đáo. Thành thử ra thưa đại chúng, nó mình nói một cái ví dụ nhỏ thôi, trong cuộc sống của mình, ngay cả mình vô chùa mình công quả, mới vừa lấy cái rổ đựng rau, ai hay quá dọn dẹp tối ngày, tôi xây qua mất cái rổ. Cái nếu mà mình không có kềm chế tĩnh lặng được á, bà thích dọn lắm, bà đợi chiều bà dọn, mắc gì giờ này bà dọn của tôi, cái là có chuyện. Cho nên thường là mình thấy là trong cuộc sống của mình là tảng đá bự bự thì không thấy, chứ đất cục cục vậy nó nằm đầy dưới chân á. Mà không là một con voi vững chãi thì mình không đạp được những cái đó để mình đi tới. Đó là cái điểm thứ nhất của con voi. Cái điểm thứ hai của con voi á, là con voi nó luôn nó đi thẳng, nó ngó tới. Người hành giả của mình cũng vậy, mình phải nhắm tới cái hướng mình đi, đừng có quan tâm cái khác. Bây giờ Pháp Hòa ví dụ ha. Bây giờ quý vị ngồi thiền, tập ngồi tịnh tâm. Bây giờ cái hướng của mình đó là mình ngồi tịnh. Ai đi trễ đừng có ngó. Ai ngồi xung quanh, đi trễ vậy cũng phải xây qua cái sao đi trễ vậy, rồi bắt đầu ngồi tịnh tiếp. Có không? Em nói là có hết. Có một lần đi hành hương thì Pháp Hòa tổ chức đi hành hương, rồi xong cái thì lên trên xe phát bánh mì đó. Có cô đó, cô đang nhai bánh mì, cái cô ngó qua cái cô kia, cái cổ thấy có cọng ngò, cái cổ ngoắt Pháp Hòa lại, cô nói lúc đó Hòa mới sai di chừng đâu 16-17 tuổi à, chú nói chú sao ổ bánh mì bà kia có ngò mà tôi không có. Quý vị thấy không? Cho nên nhiều khi cái phiền não của chúng ta chỉ một cọng ngò, mà mình luôn luôn nói là ăn bánh mì chứ không ai nói ăn ngò, nhưng mà thiếu cọng ngò chịu không được. Đâu có ai nói ăn ngò đâu, ăn là ăn bánh mì, nhưng mà trong cái ổ bánh mì mình bắt buộc phải có ngò, phải có dưa leo, phải có dưa chua, vân vân, thì mới gọi là một ổ bánh mì hoàn hảo. Và trong cuộc sống của chúng ta cũng vậy, chúng ta cứ để những cái, mặc dù những cái nhỏ đó nó làm tăng cái thơm, cái ngon cho cái chính đó, nhưng mà cái chính vẫn lộ bên mình. Cho nên con voi á, nó đi thẳng. Thì bây giờ mình là Phật tử, cái người hành giả mình tu cũng vậy, mình phải nhắm cái đường thẳng mình đi tới, mà mình đừng có quan tâm những cái bên ngoài. Mà chính mình quan tâm những cái bên ngoài, cho nên rốt cuộc á, mình giống như con rùa với con thỏ mà nó thi đua với nhau vậy. Vì con rùa nó biết thân phận của nó đi chậm, cho nên nó chú tâm nó đi. Còn con thỏ là nó nghĩ nó đi nhanh, cho nên nó làm sao? Nó dòm chỗ này, nó ngó chỗ kia. Cái cuối cùng con thỏ thua con rùa. Cái bài học đó mình học hồi mình đi vô trường mình học. Thì cái đời tu của chúng ta cũng vậy. Tại sao chúng ta tu hoài mà chúng ta thấy chúng ta cũng tiến bộ không có khá? Là bởi vì chúng ta cứ quan tâm những cái chuyện lặt vặt bên ngoài. Thí dụ như chuyện gì chúng ta không đồng ý, nói một lần thôi, đủ rồi. Mà cái chuyện rất nhỏ mà chúng ta cứ nói đi, nói lại, lặp tới, lặp lại hoài. Cái người mà người ta làm lỗi đó, hồi nãy người ta phục thiện á, người ta nhận ra cái lỗi người ta cho nên người ta im lặng, người ta phục thiện. Nhưng chính mình nói hoài làm cho người ta bất thiện. nói riết cho ta nói hình như bây giờ là người ta bực. Giống như hôm rồi Hoàng có kể câu chuyện, có thầy đó, thầy thích nghe cái bài Lòng Mẹ lắm. Hễ tụng kinh xuống cái thầy bấm lên Lòng Mẹ bao la như biển Thái Bình dạt dào, mà ngày nào thầy cũng nghe. Thầy nghe sáng, thầy nghe trưa, thầy nghe chiều, thầy nghe tối. Thì cái thầy mở chung phòng á, ổng nghe một hồi ổng nói bây giờ tôi cảm thấy bà mẹ này là bà mẹ ghẻ chứ không phải bà Lòng Mẹ gì nữa. Tôi thấy bà mẹ thì giống bà mẹ ghẻ quá. Có nghĩa là nghe riết á, thì mình cũng vậy. Mình tu làm sao mà mình không có khéo đó. Cho dù là cái đó là Phật Pháp, nhưng mình phải nói đúng lúc, đúng nơi, đúng chỗ, đúng người, đúng việc thì nó mới ra Phật Pháp. Cho nên cái chữ kinh mà chúng ta thường nói kinh này, chữ kinh nó nói tắt, nói đủ là khế kinh. Khế kinh là gì? Là cái kinh đó phải phù hợp được với căn cơ, trình độ của con người, gọi là khế cơ. Và phải hợp với đạo lý, gọi là khế lý. Mà mình nói đúng đạo lý mà trật dứt cái cơ cũng trật lý luôn. Chứ cái lý ở cái chỗ là chúng ta biết cái căn cơ chúng ta nói. Cho nên không nhiều khi á, mình hay lợi dụng cái lỗi của người khác rồi mình nói. Mà chính mình không có, mình lợi dụng mình nói riết á, bắt đầu mình trở thành ra một, mình là cái người tạo nên cái người kia càng ngày càng dở hơn. Cho nên cái này là cái kinh nghiệm trong cuộc sống. Cho nên mình làm Phật tử, mình cứ nhắm cái đường mình đi. Những cái chuyện thị phi bên ngoài đó nó không có cần thiết. Nếu như mà cái chuyện đó nó có cái tính cách đóng góp xây dựng thì chúng ta nghe, chúng ta sửa, chúng ta quan tâm. Còn không phải thì thôi. Cho nên con voi á, là nó có biết cái quán tưởng. Cho nên á, quý vị thấy khi mình niệm Phật á, muốn cho mình thẳng một đường, chư tổ chế cho mình sâu chuỗi. Chuỗi để làm chi? Để mình chú tâm vô sâu chuỗi, mình lần từng hạt vậy đó, để cho cái tâm mình định vô đó. Mà bây giờ cái bắt đầu mình hễ mà sâu chuỗi mà lần rồi bắt đầu mình ngó. Niệm Phật nhưng mà ngó, bữa nay cây bên đó nó xanh quá mà cây bên này nó không tươi. Mới đầu ta đưa sâu chuỗi mình lần, mình chưa là chưa quen hay nhìn. Bây giờ nhìn chuỗi mà nhìn riết thì như chuỗi này nó không hợp nữa, chán rồi, bắt đầu nhìn xung quanh. Giờ sổ châu niệm Phật thấy không được rồi phải không? Tổ chế kiểu khác nữa. Tổ nói giờ mình phải quán tượng niệm Phật, cái đem cái hình Phật Di Đà đó cho mình nhìn, nhìn vô Phật để mình nhìn Phật, mình niệm Phật để cho mình đừng có bị loạn tâm. Rồi bây giờ mình ngồi xuống mình thở đó, gọi là gì? Sổ tức niệm Phật, tức là hít vào thì A Di, mà thở ra là Đà Phật. Sổ tức tức là mình đếm hơi thở mình niệm Phật. Rồi nói con ngồi tê chân quá, chắc con niệm Phật không lâu được, chắc con không có duyên tu hay sao á. Con coi phim Hàn Quốc, con coi bộ này bộ kia được mà sao niệm Phật có mấy câu buồn ngủ quá. Tổ nói thôi vậy cũng được, thôi giờ đi thiền hành niệm Phật được không? Chân trái A Di, chân phải Đà Phật. Thì thay vì mình đi exercise đó, bây giờ á người ta còn chế thêm cái kiểu niệm Phật nữa mà không cần lần chuỗi, nó có chế cái máy nhỏ nhỏ xíu vậy nè, kẹp vô cái ngón trỏ này để về cái bấm A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật mà đi exercise á, bấm về cái lá cha tôi niệm được 30.000 câu rồi ha. Cái này là gì biết không? Bingo. Đó là khuyến khích mình niệm Phật. Cho quý vị thấy á, chư tổ phương tiện, sổ châu niệm Phật là lần chuỗi nè, quán tượng niệm Phật là nhìn hình nè, kinh hành niệm Phật là đi nè, rồi gì nữa? Sổ tức niệm Phật là hít thở niệm Phật. Rồi tới khi nào mà tâm mình thuần thục rồi, mình đi đứng lúc nào trong lòng mình cũng có câu niệm Phật, thì có đó là thật tướng niệm Phật. Không phải không có cần phải khởi niệm, mà lúc đó tâm mình cái câu niệm Phật nó vẫn lưu xuất. Còn bây giờ á, mình khi mình đụng cái gì mà mình la mình hét lên là mình biết á, là cái đó giờ nó thuần trong tâm mình rồi đó. Thì mình tu là mình phải thấy cái đó, để mình đừng để cho cái đó nó thuần rồi mai mốt á, khi mình già mình sắp mất, cái đó nó đi ra. Chờ giờ muốn mai mốt mình sanh thuận tử an. Quý vị có nghe cái chữ sanh thuận tử an đó? Sanh đó, tức là sống đó, đời sống thường ngày của mình, mọi việc thuận thảo, tốt đẹp. Thì cái chết của mình nó an lành, thì ngay bây giờ mình phải tập cái đó. Cái gì không cần thiết bỏ, giống như mình nhổ cỏ vậy đó. Cho nên bây giờ có một cái phương pháp niệm Phật là nhổ cỏ niệm Phật. Tức là thay vì mình đi ra mình vừa lấy một cái cỏ dại lên thì một câu niệm Phật. Có những vị người ta ngồi người ta đang niệm Phật, người ta móc ta niệm Phật, cứ mỗi một cái móc là niệm Phật. Có nhiều người á, sắc rau cả ngày thì vừa sắc rau niệm Phật, vừa rửa chén niệm Phật. Và thưa đại chúng, chữ niệm Phật là nhớ Phật. Mà khi mình nhớ Phật thì mình không nhớ phiền não, không nhớ ma, thế thôi. Rồi bây giờ thí dụ như bây giờ có một vị nào đó, người ta nói con không có thì giờ niệm Phật, nhưng mà con thường xuyên con học là bỏ ác làm lành. Bỏ ác làm lành là tốt, cũng là niệm Phật. Tại vì mình có quán niệm mình mới thấy cái nào ác bỏ, cái gì thiện phải làm. Cho nên nói chung là làm sao mỗi ngày chúng ta có một cái hướng chúng ta đi bằng cách nào đó để cho tâm chúng ta thuận. Hôm nay á, đại chúng không khởi cái tâm hướng đó, mình đâu có ngồi đây. Ngày nay là lễ Long Weekend mà quý vị có quyền đi chơi, quý vị có quyền ở nhà. Tại sao quý vị đến đây mà còn phải ngồi ngoài nắng, hay là ngồi dưới đất, hay là vân vân. Tất cả những cái đó chỉ vì một việc thôi. Tất cả chúng ta cùng một việc thôi, là chúng ta hướng đến cái chỗ gọi là tịnh hóa thân tâm của mình. Mà khi mà thân tâm của mình được thanh tịnh rồi thì cái gì nó có mặt? Ý, khẩu, việc làm của mình nó tịnh. Cũng giống như con voi, từng bước chân của con voi nó rất là chánh niệm. Con voi nó bước nó dở từng bước cho nên quý vị thấy con voi nó đi đó, nó đi chậm mà nó dở từng bước thì trong kinh cũng nói cái bước chân con voi nó từng bước như vậy. Cũng giống như người hành giả, chánh niệm mọi việc làm của mình, lời nói của mình phải có chánh niệm. Cho nên á, ở trong Bát Chánh Đạo, cái con tám con đường dẫn mình đi tới chỗ thành tựu được đạo nghiệp, trong Bát Chánh Đạo có một niệm gọi là chánh niệm. Chánh niệm là nằm trong Bát Chánh Đạo. Cho nên các vị mà người ta hay đề xướng cái pháp tu chánh niệm đó, ăn biết mình ăn, uống biết mình uống, nói biết mình nói, tức là mình rõ ràng từng cái việc làm của mình thì mình sẽ giảm đi những cái phiền não khổ lụy. Ngày hôm qua đi trên xe từ ở phi trường về thì có một Phật tử mới nói Pháp Hòa là con đang khuyến khích con của con, đến cái ngày đầy tháng con của con á, con muốn làm chay. Và con mới nói với nó đó là trong kinh Địa Tạng dạy thế này thế kia. Thì Pháp Hòa mới nói á, mai mốt á, con nói với mấy đứa nhỏ đừng có đem kinh ra nói, mình nói một cách bình thường thôi. Hôm nay là ngày con có được một đứa con, là ngày mừng của con. Thì chính vì cái mừng đó cho nên mình thấy được sự sống của những con vật xung quanh cũng quan trọng. Cho nên mình nguyện ngày hôm đó mình đãi một bữa chay hoàn toàn không có liên hệ đến những con vật. Đó là mình trải cái tình thương, vì mình có một đứa con mình cũng mừng, mình vui, thì mình cho các người khác cũng có sự sống. Nói cái gì mà nó nghe, nó thấy hợp lý với trước mắt nó thấy. Còn nếu mình đem kinh ra mình nói, nó thấy mình cuồng tính. Tại vì tất cả cái gì mà cũng đem kinh, thật sự ra không phải, mình theo lời Phật là đúng chứ, nhưng mà nó chưa đủ, nó nhận ra cái điều mình nói, thì nó thấy là mình bây giờ cái gì cũng lấy kinh ra nói. Hình như mình bây giờ tối ngày cứ kinh với chùa à, mà nó nghe tới mình thì nó không kinh nữa, mà nó thấy kinh mà thêm chữ nữa, kinh khủng. Nó thấy mình nó kinh khủng vì mình không có biết cách ứng dụng đó. Mình không biết ứng dụng đó. Cho nên mình học Phật á, là để mình có cái khéo. Hồi nãy Pháp Hòa nói đó, như mái nhà khéo lợp, mình vật dụng mình có. Cái quan trọng ở đây là chúng ta khéo lợp. Bây giờ Pháp Hòa ví dụ, mình biết cách tu hết á, tụng kinh là mặc áo tràng nè, tay chuông tay mỏ nè, nguyện hương sao mình rất rành. Tức là mình đã có hết những cái đinh, ốc, gỗ, sơn rồi đó. Nhưng mà bây giờ có khéo lợp không? Nếu mình mà có mấy cái đó mình tụng mà mình không có khéo ứng dụng, mình tụng sao nhà không có thanh tịnh mà thêm phiền não, vì mình không có khéo tu. Bây giờ ví dụ như trong cái ngày đó mình ăn chay, tới ngày mình ăn chay. Nếu mà con cái nó mời mình đi ăn, mình vẫn cứ đi với các con. Nhưng mình đi vô trong chỗ đó, mình có thể kêu một dĩa xà lách hay cái gì đó mình ăn. Và thậm chí nếu kẹt lắm mà con mình nó không vui, quý vị có ngã mặn cũng không tội lỗi gì, mà cũng Phật không buồn phiền cái chuyện đó. Nhưng mà nếu mình nói thôi má ăn chay, con đi đi, má ở nhà, thì tự nhiên nó thấy là hôm nay là ngày lễ Mother's Day hay cái lễ đặc biệt gì đó mà nó muốn đãi má ăn bữa, mà má tu mà má không khéo ứng xử, thì như vậy con cái nó cảm thấy ba mẹ bây giờ không còn nhớ gì gia đình nữa, chỉ biết thầy, biết chùa, biết Phật thôi. Thì mai mốt hết mình cái nó hết biết. Bây giờ nó mình tu nó cũng hết biết rồi. Nó lấy mình tu, nó lắc đầu, nó hết biết rồi. Tu hết biết rồi. Rồi mai mốt nó cũng hết biết mình luôn. Cho quý vị đọc cái câu kinh đó. Như mái nhà khéo lợp. Cái chữ khéo ở đây không phải là làm cái gì khéo, mà chúng ta thật sự, người Phật tử chúng ta đó có đầy đủ những pháp tu hết rồi. Bây giờ cái quan trọng ở cái chỗ chúng ta vững với chúng ta khéo. Mà khéo tu á thì hạnh phúc tràn trề, mà vụng tu thì khổ đau vô lượng. Mình không có ứng dụng, mình không có ứng xử một cách nhẹ nhàng. Con voi á, cái đặc tính thứ nữa của con voi là gì? Nó biết đi tìm những cái chỗ nước mát, nước sạch, nước trong, nước thơm, nước ngon để nó uống, nó chơi, nó giỡn trong đó. Mình cũng vậy. Mình hãy nên tìm cái pháp hỷ để chúng ta tắm mình ở trong đó. Thường thường chúng ta ăn cơm buổi trưa, chúng ta hay tụng cái câu á, thiền duyệt vi thực, pháp hỷ sung mãn. Pháp hỷ sung mãn là mình nghe pháp mà mình vui. Cho nên mình làm sao ở trong gia đình mình nó cũng giống như là một cái hồ nước mát, con cái nó cũng thích trú về đó. Mình làm sao mà bây giờ á, trong con cháu của mình nó đi làm về hay đi học về, nó muốn về nhà, nó cảm thấy nặng nề trong cái không khí đó. Nhất là cha mẹ, cha mẹ phải làm sao để cho các con nó cảm thấy cái gia đình là cái nơi mà nó trở về, nó trú. Người Phật tử, Đức Phật có dạy đó, ở nơi nào có pháp mình phải ở. Nếu ở nơi đó có pháp, có Phật pháp, có hướng dẫn mình giáo pháp, có sự tu tập, mà thiếu ăn cũng phải ở, tại vì ở đó có pháp. Mà nơi nào mà người ta cho mình ăn, mà người ta cho mình giáo pháp đó, phải càng ở. Còn nơi nào mà không cho ăn mà cũng không cho pháp, giọt lẹ. Con voi á, nó thường nó không có ngủ một chỗ, nó có thể nằm ngủ bất cứ chỗ nào. Cái người Phật tử mình, cái người hành giả mình tu cũng vậy. Tập cái tâm của mình đừng có dính mắc. Thưa đại chúng, quý vị thường hay nghe cái chữ từ bi hỷ xả phải không? Nhưng mà đại chúng thường thường mình hiểu là xả có nghĩa là khi nào trong lòng mình chất chứa rồi bắt đầu mình xả, bỏ đi kêu xả. Nhưng mà cái xả đó là nó vô bụng rồi bắt đầu mới kêu xả. Còn cái xả mà đúng nghĩa của Phật dạy mình đó, vừa thấy nó không tốt là xả liền, chứ đừng để nó vô tới trong rồi cũng được nhưng mà mất công, uống thuốc, thuốc sổ nó mới xả được. Cái chữ xả đúng nghĩa đó là chúng ta bình đẳng và đừng dính mắc. Đừng có dính mắc. Từ cái chỗ ở, từ cái miếng bất cứ cái gì chúng ta có, đừng có dính mắc. Cho nên quý thầy cũng vậy, quý thầy hay hướng dẫn cho Phật tử lúc quy y đó. Hôm nay thầy quy y cho quý vị, tức là đại diện cho quý thầy chư tăng làm lễ cho quý vị được quy y. Nhưng mà quý vị phải biết rằng chư tăng trong mười phương đều là thầy của mình. Một vị xuất gia nào có thể có giáo pháp hướng dẫn cho mình, vị đó đều là thầy của mình hết. Chứ không phải mình chỉ biết cái ông thầy mà quy y cho mình. Tất cả chư tăng đều là thầy của mình. Cho nên Pháp Hòa hay chia sẻ với quý thầy, anh em người tu mình với nhau, cái quan trọng là làm sao hướng dẫn cho Phật tử phát tâm quy y Tam Bảo tu tập. Đừng khởi cái ý niệm là người đó phải là đệ tử của mình. Cho nên lúc nào mình cũng muốn gom về cho mình. Như vậy là chính mình khổ. Mình khổ rồi đó. Mà trong khi đó mình tu là gì? Tứ đại giai không. Không có gì của mình, mà ngay cả gia đình, bà con, quyến thuộc mình cũng xa rời mà. Mà tại sao bây giờ mình đi dính mắc cái đó? Phật tử nào, Pháp Hòa quan niệm, ai còn đi chùa, mình mừng. Chùa gần, ai gần đâu thì ta đi đó. Mặc hoặc là ta không đủ duyên, ta đi chỗ khác. Đừng có bỏ đi chùa là mình mừng. Hễ còn đi chùa là tốt. Cũng giống như Pháp Hòa nói, gia đình á, chỉ cần gia đình nào còn một bát hương, dù chỉ thờ ông bà, cũng mừng rồi. Nghĩa là người đó chưa mất gốc. Chưa đến nỗi là ông bà cũng bỏ luôn. Không, họ Phật thì xa quá, họ bỏ thì chắc được rồi đó. Nhưng mà người nào mà chỉ cần còn cái bát hương ông bà trong nhà thôi, mình bước vô là mình thấy tốt rồi. Cho nên Pháp Hòa vô nhà Phật tử, việc đầu tiên là làm gì? Đi xá Phật, xá ông bà của gia đình Phật tử đó. Vì mình thấy mình trân trọng, mình rất là vui gia đình Phật tử đó. Bất cứ cái hoàn cảnh nào, gia đình đó vẫn cố gắng có một bàn thờ. Ví dụ như nãy quý vị đến nhà đây, bước vô trong thấy bàn Phật trang nghiêm. Mà nơi nào mà có thờ Phật trang nghiêm, tổ tiên trang nghiêm, tự nhiên tâm mình phát khởi sự thành kính trang nghiêm, mình đến mình đảnh lễ. Cho nên đến nhà Phật tử nào, Pháp Hòa việc đầu tiên là đến xá Phật, xá ông bà của Phật tử đó đang thờ. Thì mình cũng tưởng nghĩ như là ông bà nếu mà còn sống ở trong nhà đó thì mình tới nhà cũng phải tới chào ông bà đó chứ. Thì bây giờ các vị đã quá vãng rồi, mình tới mình xá chào cũng có sao đâu. Cho nên quý vị cũng đừng ngại, quý thầy xá ông bà mình tổn phước. Nếu quý thầy không xá đó, quý thầy mới lỗi đó. Đúng không? Thành thử ra cái chuyện mình thờ xá đó là bày tỏ cái tâm của mình. Tất cả những gì chúng ta làm trong đời này, giống như mình làm cho tất cả chúng sanh đó, mình cứ nghĩ một người mẹ làm cho con, đâu có người mẹ nào tính sổ đâu, không có người ba nào tính sổ đó. Tôi sanh con tôi ra cho tới nhiêu tuổi, nó uống bao nhiêu bình sữa, xài bao nhiêu ký tả, không có. Cha mẹ không bao giờ tính toán với con. Thì Bồ Tát đối với chúng sanh ta cũng thế, các ngài không có tính toán gì hết trơn đó. Mỗi lần mình khổ là mình kêu à, mà hết khổ mình quên, cho nên các ngài cũng quen rồi. Thấy mình lo tò đi tới mà nhang đèn rồi chuối nải rồi nhiều nhiều khá khá rồi có chuyện rồi đó. Các ngài nhìn riết cũng quen mắt rồi. Thưa đại chúng, là như vậy thì ở nơi con voi nó có những cái điểm mà Pháp Hòa nói đó. Thứ nhất là con voi nó đạp trên những cái gò đá đất nhỏ nhỏ để nó đi, cũng giống như chúng ta biết đạp lên những cái phiền não nhỏ nhất trong cuộc sống của mình. Cái thứ hai là con voi đi nhắm thẳng đi tới, mình cũng vậy, mình phải nhắm thẳng mình. Quý vị đi về chùa, quý vị làm công quả, quý vị chỉ nghĩ rằng đầu tiên mình khởi từ tâm gì? Tâm đi tới làm công quả. Cho nên rồi bây giờ mình phải nhận một cái chức vụ gì đó, nhớ là cái này cái phụ à, cái này mình đâu có nghĩ tới đâu, mà tự nhiên bây giờ nó tới với mình, là thôi bây giờ vì công việc chung mình làm, mai mốt không còn làm nữa, đừng có buồn, đừng có giận gì hết, vì từ đầu mình không nghĩ tới nó mà. Hôm rồi quý vị biết ở tỉnh Alberta đó, nó bị cháy, cái Fort McMurray cháy lớn lắm. Thì con em đó đó, nó thấy nó đang đi xin việc, nó chưa có việc làm, thì nó thấy cái Fort McMurray bị như vậy, cho nó tình nguyện, nó đăng ký, nó đi volunteer. Anh đi volunteer làm giỏi quá, thì cái bà sếp ở trong đó mới nói với anh á, nói với em nhỏ đó đó là không chừng mày được lương á. Bà chỉ nói vậy thôi. Trời, anh này về phấn khởi quá, ngày mai xách áo vô làm thiệt sớm. Vô cái bà, ngày hôm sau bà gặp, bà báo cho biết là không có lương, tất cả mọi người làm trong này là volunteer, trời ơi ảnh trùng xuống ruột gan phèo phổi gì của ảnh. Ảnh đi về ảnh buồn hiu, càng không muốn làm nữa. Cái pháp, ảnh lên ảnh gặp Pháp Hòa, ảnh nói con định vậy vậy đó, rồi giờ người ta định trả lương con cũng thích lắm mà giờ không trả lương. Cái Pháp Hòa mới nói tại sao con không trở về cái gốc ban đầu. Cái gốc ban đầu con đi làm volunteer, con đâu có nghĩ con có tiền có bạc gì đâu, mà mới có chữ tiền nó vô tàu con thôi à, chứ chưa vô túi nữa. Pháp Hòa mới nói cái tiền nó mới vô cái đầu con à, mà nó chưa vô cái túi con nữa. Mà con khổ kiểu này rồi, mà bây giờ mới có 20 tuổi, 20 tuổi mà con bị những cái đó nó nhồi con như vậy thì trong cuộc sống này con sống làm sao. Chờ Pháp Hòa mới nói với nó, thì khi mà nói như vậy thì Pháp Hòa nhớ là một bài kinh Đức Phật có nói rằng á, có những ngày chúng ta sống trong gia đình mình an hòa hạnh phúc á, và hôm nào sóng gió nó nổi lên á, thì chúng ta hãy lấy cái hình ảnh an hòa hạnh phúc của những ngày trước á, mình làm cái nền tảng để mình dập tắt cái sân si cái giận này. Ủa ngày hôm qua mình còn vui lắm mà, sao tự nhiên sáng nay ổng câu mình câu rồi giờ sóng gió vậy? Thì lấy cái hạnh phúc của ngày hôm qua làm cái nước đổ lên cái nóng bức của hiện tại bây giờ. Phật dạy vậy đó. Rồi cho nên thưa đại chúng, tu Phật rất là dễ, mà đạo Phật rất thực tế, không có gì ở trên trời dưới biển hết. Mà mình đọc kinh đó rồi mình mới thấy là mình thương Phật vô cùng. Phật nói từng ly từng tí, từng chút vậy đó. Rồi Phật nói hôm nào mà con nổi cái tâm tham, con muốn cái gì cái bình thường á, con tự nhiên sao bữa nay thấy cái này free hốt dữ vậy. Cái thì muốn đổ cái tâm tham đó, đó thì phải lấy cái hình ảnh mà mình thường hay khởi lòng thương xót mọi người bố thí cho. Mà tại sao hôm nay người ta dành cái đó hơn mình có một cái mà mình khó chịu vô cùng. Đừng có nói làm chi, đi chợ mua bó cải 1 đồng, về nhà khoe với bà bạn nói chị biết không, cải này thường lệ 2 đồng mà bữa nay em mua rẻ có 1 đồng. Bà kia bà nói trời ơi 1 đồng mắc rồi bà ơi, tôi mua tiệm tiên có 90 sen nè. Thế là mình giục bó rau cái bóp chở tôi đi đổi liền. 2 đồng tiền xăng để đổi lại 10 sen có không? Mình hay tốn tiền xăng đổi lấy 10 sen. Thật sự cái đó là một cái ví dụ để chúng ta thấy rằng tại sao thường ngày chúng ta sẵn lòng lấy 50 đồng bố thí mà bây giờ có 10 sen thôi mà đi kèo này với người bán. Mà đa số chúng ta là như vậy, với người bán là chúng ta kèo này ép giá, mà sẵn sàng đối với một người nghèo khó hơn cầm tiền cho để thấy mình thánh thiện, cho để thấy mình thánh thiện, kèo này để thấy mình bà đừng có hòng ăn của tôi nha. Tôi không có dạy gì cho bà ăn nha. Thật ra có những lúc thưa đại chúng, tất cả những cái đó nó không có cái gì gọi là nói xấu nói tốt gì, nhưng mà chúng ta tu nghĩa là chúng ta thấy được những cái lặt vặt trong cuộc sống của chúng ta để chúng ta chuyển hóa và chúng ta đi lên, chúng ta vui hơn trong cuộc sống. Thật sự cái này là những cái gì nó rất thật trong đời sống hàng ngày. Mà chính những cái đời sống hàng ngày mà đôi khi á, mình lấy xong được 10 sen mình ra mình hớn hở lắm. Thấy không? Tội ơi, tôi nói dữ lắm mới được 10 sen. Nhưng mình đâu có biết mình vừa ra khỏi cửa thì cái bà chủ bán đó bà làm gì mình. Bà lầm râm bà tụng mình. Thấy không? Thành thử ra Đức Phật có nói một câu, kẻ hơn thì thêm oán. Mình hơn người ta là mình bị người ta oán mình. Kẻ hơn thì thêm oán, người thua ngủ chẳng yên. Cái người mà thua là bực bội ngủ yên, mà mình hơn người ta thì mình bị người ta oán. Kẻ hơn thì thêm oán, người thua ngủ chẳng yên, hơn thua hai điều xả, thế mình an ổn ngủ. Nếu mình làm được như vậy là mình an ổn ngủ. Nhưng mà những gì Pháp Hòa nói không có nghĩa là mình ô mình nói những cái tật xấu đi nói theo phải. Chúng ta thấy cái đó mà nhiều khi mình nhìn lại mình thấy mình tức cười vậy đó. Mình sẵn sàng, mình giống như mình thấy một người già nha, mình nhường bác ngồi đi. Mà hễ đang đi chợ mà sắp sửa tới giờ tính tiền mà thấy cái bà kia sắp sửa hơn mình, cái đi lẹ lên đứng trước bà một cái. Lẹ lẹ con, lẹ lẹ. Có nhiều khi đẩy thằng nhỏ vô đứng dành chỗ con, má đi lấy tiếp. Không có gì sai hết. Nhưng mà có, nếu mà chúng ta dừng lại thì chúng ta thấy mình tức cười vậy đó. Rồi hỏi hơn ai? Hơn người à? Hơn bà sao? Hơn bà sao thôi. Nhưng mà mình phải biết phía sau cả chục người. Có phải không? Thật sự ra trong cuộc sống, rồi mình lái xe cũng vậy. Nhích nhích ra, dành dành dành, hỏi tưởng sao hơn chiếc à. Mà cũng phải dành cho được cái chiếc đó. Thật sự ra cái đó đâu có gì tội lỗi, mà cũng không có phải nói gì. Nhưng mà nếu chúng ta là người có nhìn lại, chúng ta thấy quả thật mình còn phải tu nhiều lắm, mình còn phải chỉnh dữ dội lắm. Thế thì chúng ta đủ thời gian đâu nữa mà chúng ta dòm ngó ai nữa, để gọi là chúng ta phân bua người này xấu, người kia đẹp, người kia dở. Nội mình thôi đây nè. Thật sự ra thưa đại chúng, tại sao Pháp Hòa nói được những cái này? Em y hệt những cái gì em nói. Em nói là không phải em nói ai đâu, em nói em. Tại vì em cũng cái kiểu như vậy rồi. Đôi khi em nhìn lên em thấy em tức cười em quá rồi. Vì em kể đại chúng nghe chơi là em vậy. Pháp Hòa là quý vị biết đi phi trường Haram á, mỗi một lần đi Mỹ về là phải xếp hàng để mà vô trình cái passport. Nhiều khi đi thiệt lẹ, đi trước nó cống hai cái chân vậy đó. Tới hồi tưởng sao đứng chờ. Tới khi mình đứng vô mình chờ, mình thấy mình tức cười. Rồi mới đây thôi, Pháp Hòa đi về có mấy cô Phật tử lớn tuổi đi chung. Thì cái tật của mình bước xuống là mình cứ theo cái sức khỏe mình đi thôi. Đi một hồi cái cô kia cổ cứ tà tà cổ đi. Đi tới chỗ rồi mình đứng chờ cổ 5 phút. Cái Pháp Hòa mới nói thiệt, mình sao cái tật á là nhanh nhẩu vậy đó. Đi cho lẹ, rốt cuộc cuối đời làm gì? Chờ. Bây giờ quý vị không tin phải không? Đi ra phố gặp hai ông bà già đi bộ rồi biết. Ổng đi nhanh lắm. Ổng đi đá đờ, ổng tới thằng kia ổng ngồi ổng chờ bà. Bà chả thèm làm gì, bà cứ đi tà tà. Phải không? Trong cuộc đời của mình á, ham cho dữ. Có nhiều khi mình đi lấy thức ăn buffet đó, ham lấy cho thiệt nhiều. Trời no quá, không nổi. Rồi thử vô này sao dở qua không được. Cho nên đã là buffet, mình có quyền ăn bao nhiêu cũng được. Tại sao mình không thử miếng trước? Nếu mình thích mình trở lại. Nhưng mà mình không vậy. Cứ thấy cái nào mà coi bộ ngon à, coi bộ thôi. Coi bộ ngon à, cứ lấy rồi ăn không được rồi mình bỏ, tức là mình phí. Thật sự ra người ta không có quyền nói mình, nhưng mình sẽ trở thành một cái tập khí. Và một cái tập khí là một cái tật. Nói theo nhà Phật là tập khí. Khí là cái lực. Lúc nào mình cũng tỏ ra cái lực. Cho nên cái người mà hấp tấp riết, lúc nào cũng hấp tấp, dù chuyện không có gì phải hấp tấp, không có gì phải gấp gáp, nhưng mà họ cũng rất gấp gáp. Và cái tâm lý nè, hôm nào mà đi làm nè, sáng ngủ dậy không nổi. Mà hôm nào được nghỉ coi trời, tỉnh queo không ngủ. Muốn ngủ lắm mà ngủ không được. Có phải không? Em đó, em luôn đó. Cho nên Pháp Hòa nhớ Tổ Quyền Giác nói, nói cho người mà cũng là nói cho chính mình. Phải không? Mà khi mình có nhìn mình thì mình sẽ biết rằng mình cũng còn muôn ngàn những cái để chỉnh. Thật sự ra đó, khi thấy được cái đó mình phải, Pháp Hòa rất là vui. Vui là có những lúc mình sống với cái tập khí của mình, xong rồi mình có một giây phút nào mình thấy được tập khí đó, để rồi mình rút tỉa một bài học cho chính mình. Thưa đại chúng, ở đời này chúng ta có rất nhiều người thân, và thậm chí chúng ta nói thân thiệt là thân, nhưng cuối cùng thân ai nấy lo. Phải không? Thân thiệt là thân và thân ai nấy lo. Thử ở trong căn nhà đang nhảy nhót rồi đánh nhạc rồi hát nhạc rồi vui chơi, thậm chí câu cổ và cũng ly, nhưng mà hễ mà cái alarm nó báo cháy một cái là bắt đầu sao mạnh ai để chạy. Phải không? Thân thiệt là thân mà, thân ai nấy lo. Thôi thì hôm nay buổi sáng sau giờ sám hối thì chúng ta ôn lại những gì Phật dạy, để chúng ta thấy tại sao chúng ta phải ngồi thiền, tụng kinh, niệm Phật. Tất cả những cái đó không ngoài một mục đích là chúng giúp cho chúng ta trở về. Và những lời kinh đó giúp cho chúng ta là một tấm gương, chúng ta soi chiếu lại mọi cái hành tác của mình, và đặc biệt là cái tập khí của chúng ta. Ai cũng có những cái tập khí lớn lắm. Lớn đây có nghĩa là lúc chút, nhưng mà gom lại thì nó thành nhiều. chứ không có gì lớn lao. À, nhưng mà mỗi người mỗi chút vậy rồi gom lại nó thành nhiều. Và cái tu của chúng ta là phải thành thật với chính mình. Thành thật với chính mình là sao? Mình phải nhận ra những cái sai, cái lỗi ở mình, rồi chúng ta tự chuyển hóa, và tự người chúng ta sẽ dễ thương hơn. Pháp Hòa nói cái này, ví dụ một cái người, người ta buổi sáng mình ngủ dậy, trước khi mình đi làm, đi học, đi đâu, mình thường nhìn vô kiến để mình coi cái chân mày mình nó kẻ đẹp chưa, mắt mình làm đều chưa, tóc mình chải đẹp chưa. Nói chung là ai cũng muốn nhìn vào cái gương để mình nhìn coi cho nó được trước khi mình ra ngoài. Thì cũng như vậy, chúng ta chỉ cần chỉnh những cái sửa, những cái tật của mình để người khác coi cho nó được, phải không? Mình luôn luôn mình muốn mình nhìn cho được, hoặc là mình bắt mọi người làm sao làm coi cho được đó nha, mình hay nói vậy đó. Thì mình tu làm sao để mình cũng coi cho được mình, chứ mình tu làm sao mình thấy nhiều khi á, người ta không nói, mình đừng nghĩ rằng người đó không biết gì. Nhưng mà tại vì người ta ở cái chỗ là người ta muốn mọi việc cho nó yên, và người ta không muốn cho nó lớn chuyện, thì người ta im lặng thôi, chứ không phải là người ta không có cái cách người ta nói lại mình đâu. Nhưng mà nếu mình là cái người có ý thức thì mình thấy cái đó, rồi chúng ta biết rằng sự im lặng của họ chính là sự nhắc nhở cho chính mình. Có nhiều khi người ta không nói, nhưng mà sự nhắc nhở. Chứ bây giờ quý vị nghĩ đi, trong một cái gia đình hay trong một ngôi chùa, trong một đạo tràng, trong một đoàn thể, mà cứ mỗi lần bất đồng thì cứ la hét lên, thì còn gì nữa một cái đoàn thể, còn gì nữa một cái gia đình. Và cho người ta, mỗi người biết trôi qua những cái nhỏ nhất, rồi tự mình phải thấy cái tật đó của mình để mình chỉnh sửa. Mà mình chỉnh sửa được thì trước nhất là mình an vui hạnh phúc, kế đến là người thân của mình. Xin cầu nguyện cho tất cả chúng ta luôn luôn được thấm nhuần pháp nhũ của Phật, để chúng ta chữ làm bồi dưỡng cho thân tâm mình. Thưa đại chúng, lời dạy của Phật là pháp nhũ. Pháp nhũ là sữa pháp. Ngày nào chúng ta cũng uống một ly sữa để mà bổ xương, mát da, bổ khỏe gì đó, thì chúng ta cũng chịu khó mỗi ngày uống một ly sữa pháp để làm cho tâm hồn của chúng ta được bổ dưỡng, được chuyển hóa. Thì được như vậy, chúng ta là một người sống trong đời này không luống uổng. Đức Phật dạy trong Kinh Pháp Cú, dù sống 100 năm không thấy được giáo pháp, không bằng thấy sống một ngày mà sống được với giáo pháp. Hôm nay cũng vậy, chúng ta dù chỉ một ngày mà chúng ta về đây, chúng ta sống, chúng ta an lạc, chúng ta thu nhận được giáo pháp, thì chúng ta cũng làm như Khổng Tử dạy: triêu văn đạo, tịch tử khả hỷ. Nho có câu đó: buổi sáng nghe đạo lý, buổi chiều có chết cũng vui. Chúc đại chúng được an lạc. Và kính thưa đại chúng, vì chúng ta số lượng đông, cho nên để không có phải phiền những cái việc mà đi lại đó, trừ những vị nào cần đi thôi. Một lát tới giờ trưa quý vị cứ ngồi như thế này, thì ban trai soạn, ban tổ chức sẽ mang cơm rồi đến nơi này phát, để cho nó đỡ cái sự ồn. Chứ nếu mà mình 500-600 người mình đi ra mà lấy cơm thì nó sẽ ồn lắm. Thì ban trai soạn sẽ đến từng hàng phát, chắc chắn mỗi người sẽ có một hộp cơm. Quý thầy, quý cô cũng sẽ ngồi đây ăn cơm với đại chúng luôn. Và khi chúng ta có hộp cơm rồi, chúng ta để yên, khoan dùng, đợi mọi người có cơm rồi, chúng ta sẽ quán nguyện niệm Phật, rồi chúng ta sẽ dùng cơm trong tĩnh lặng. Mong rằng chúng ta chỉ có nửa ngày, nhưng mà với sự hợp tác của nhất tâm tu tập của đại chúng, chúng ta sẽ có được một ngày tịnh lạc. Và bây giờ chúng ta hồi hướng. So brothers and sisters, friends, we are so appreciate that you take your time and sit here with us, even though you are not understand much Vietnamese. But we do appreciate your presence so much, and to help us for the silent lunch, please sit, and the organizer will bring all the lunch boxes. Well, each of us will have a box, and we wait until everybody get their food, and then we will practice the contemplations before we eat.
And we all will eat together after the a short prayer. So thank you so much for your cooperation, and I hope that we do have a beautiful day today. Please now we can join our hands so to dedicate our merits.
Nguyện đem công đức này hướng về tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn.